Chương 5. Nhiệt tâm cẩn mẫn. Không buông theo ngã dục, luôn tùy thuận pháp hành, đó chính là tinh tấn, tích cực sống nhiệt thành. Viên Minh. Làm việc gì chúng ta cũng cần có sự cố gắng, chuyên cần, siêng năng, nỗ lực, hăng hái, nhiệt thành, vừa đủ để thực hiện công việc đó. Nếu không, chúng ta sẽ không thể hoàn thành bất cứ việc gì, dù dễ hay khó. Thái độ tiêu cực, lười biếng, buông xuôi, chảnh mạng, phóng dật hay nhắm mắt đưa chân đều là đầu mối của sự thoái hóa, sa đọa, suy đồi và thất bại trong mọi lĩnh vực. Tích cực hay cẩn mẫn, chín chắn đúng mức được gọi là chánh tinh tấn. Một trong bốn yếu tố quyết định để hoàn thành mọi việc. 1. Nguyện vọng chính đáng. 2. Tinh cần đúng mức. 3. Chuyên chú nhất tâm. 4. Thông hiểu sự lý của tiến trình thực hiện. Đầy đủ bốn yếu tố này, ta có thể thực hiện thành công bất cứ việc gì, dù khó đến đâu, nên được gọi là bốn pháp như ý. Giả sử chúng ta luôn ấp ủ một nguyện vọng chính đáng và đã hiểu biết thành thạo sự việc, mà thiếu nỗ lực thích ứng, thì cũng không thực hiện được nguyện vọng một cách như ý được. Trong thiền Vipassana, chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố cốt lõi, nhưng nếu thiếu tinh tấn thì vẫn không đủ lực để thể hiện giác niệm một cách đúng mức, cần thiết cho sự soi chiếu trung thực. Như con dao hai lưỡi, tinh tấn tự nó là trung tính, nhưng khi ứng dụng vào hành động của thân tâm, thì nó quyết định mức độ đúng, sai, thiện, ác. Tinh tấn thích ứng vừa đủ là đúng. Tinh tấn yếu kém hay dư thừa là sai. Nỗ lực tùy thuận pháp là đúng. Nỗ lực tùy thận ngã là sai. Siêng năng trong điều lành là thiện. Hăng hái trong việc ác là bất thiện, vì vậy mới có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Mặc dầu nhiệm vụ của chánh tinh tấn là ngăn ngừa và từ bỏ điều xấu ác, pháp bất thiện, đồng thời gieo trồng và phát triển điều tốt lành, pháp thiện, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cố gắng trừ khử điều ác một cách chủ quan và phát triển điều lành theo quan điểm luân lý nào đó hay quan niệm đạo đức của riêng mình. Vì định nghĩa tốt giáo nhất của chánh tinh tấn là không buông lung theo ý đồ ảo tưởng của bản ngã, mà chỉ tinh tấn sống theo nguyên lý chân thực của pháp. Bao lâu chưa thấy bản chất thật của thiện ác, đúng sai, mà nỗ lực hành động theo quan niệm đạo đức sẵn có, thì chúng ta vẫn còn bị dính mắc hay ỷ lại vào khuôn sáo. Như vậy, đâu phải là chánh tinh tấn. Dù chúng ta có cố gắng dập khuôn đúng mẫu mực đạo đức nào đó, thì vẫn hàm nghĩa lười biếng, vì sâu trong tiềm thức, chúng ta có khuynh hướng bắt chước theo khuôn mẫu có sẵn, dễ hơn là tự mình khám phá ra bản chất thật của thiện ác, đúng sai, một cách độc lập và sáng tạo. Giống như khi bạn đi trên con đường phẳng phiu đã dọn sẵn, thì bạn đâu cần phải dò dẫm thận trọng từng bước chân. Nhưng đồng thời, bạn cũng dần dần đánh mất khả năng sáng tạo và tinh tế để khám phá những chuyển biến bất ngờ. Vậy khi chọn cho mình một phương pháp an toàn, một tư thế chuẩn bị để thấy vô thường, thì lúc đó vô thường đã được định hình trong ý niệm, chứ không còn là vô thường trong tự thân của nó. Vậy, tinh tấn chính là bạn cần phải đối diện với sự thật vô thường trong đời sống tự nhiên, chứ không phải tìm cách lẩn tránh vô thường thực tế để cố gắng tìm kiếm vô thường ở trung gian một trạng thái thiền đặc biệt nào đó. Vì vô thường này chỉ là phóng chiếu sự tưởng tượng của bạn, phỏng theo khái niệm đã được mô tả trong sách vở, không phải là bản chất vô thường thật sự trong thực tại sống động. Đó là lý do vì sao trong trạng thái thiền thì bạn thấy vô thường, nhưng khi ra khỏi trạng thái thiền thì phóng ảnh vô thường ấy cũng biến mất luôn, chỉ còn lại trong ký ức của bạn, một khái niệm vô thường không thực. Bạn cần khám phá xem mình đang tinh tấn như thế nào và vì mục đích gì. Không phải lúc nào tinh tấn cũng đúng, dù tinh tấn để hỗ trợ chánh niệm tỉnh giác. Vì khi giác niệm sai hoặc không chính xác, thì càng tinh tấn càng tệ hại hơn. Trong trường hợp này, tinh tấn chỉ uổng phí công sức và thời gian vô ích mà thôi. Nhiều hành giả than phiền rằng họ đã hết sức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ sân hận, nhưng thất bại. Người khác hành thiền rất mực tinh tấn để mong đạt được các bậc tuệ mà vẫn không thành công. Tại sao? Lý do là vì họ đã tinh tấn sai lầm, áp dụng giác niệm sai lầm và hướng đến mục đích sai lầm. Những người này tưởng mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo thiền tuệ Vipassana, nhưng thực ra họ đang nỗ lực tầm tứ theo thiền định, mà thậm chí còn là tà định nữa. Thiền Vipassana có mục đích thấy ra bản chất thật của thực tại, thân tâm cảnh, chứ không phải là cố gắng loại trừ hay đạt được điều gì cả. Tinh tấn một cách chủ quan, theo tư ý của mình là sai lầm thứ nhất. Tinh tấn với một mức độ không thích hợp, quá nhiều hoặc quá ít là sai lầm thứ hai. Và tinh tấn với mục đích loại trừ điều không thích hoặc đạt được điều ưa thích là sai lầm thứ ba. Nếu mắc phải ba sai lầm trên, dù bạn có tinh tấn đến đâu đi nữa, cũng không thể thấy ra được thực tánh pháp, mà chỉ bành trướng thêm cái ta tham ái và tà kiến mà thôi. Ý chí thúc đẩy bạn tinh tấn để loại trừ trạng thái sân lại chính là một thái độ sân. Như vậy chẳng khác nào đổ dầu để dập lửa. Theo cách đó, bạn càng tinh tấn, càng tạo ra xung đột nội tại. Trong xung đột này, dù thắng hay thua, thì thực ra bạn vẫn thất bại, vì chỉ tạo điều kiện cho phiền não khổ đau gia tăng áp lực mà thôi. Giống như khi bạn ép một trái bóng, càng mạnh thì không khí bên trong càng gia tăng áp lực. Vậy tại sao bạn phải tiêu hao năng lực để chống lại cái không thích, sân, khi nó chính là cơ hội tốt giúp bạn thấy ra chính mình, thấy ra bản chất của tâm trạng không vừa lòng mà đằng sau đang ẩn giấu cái ta nguy hiểm. Mặt khác, tinh tấn để đạt được điều ưa thích là phục vụ cho lòng tham. Lúc đó càng tinh tấn, càng tạo ra lực hướng ngoại lớn hơn. Thế rồi chính sự hướng cầu bên ngoài này làm bạn tiêu hao và phân tán năng lực. Trong lĩnh vực này, một lần nữa bạn lại thất bại, vì bạn đã tạo thêm điều kiện cho khổ đau, phiền não gia tăng. Vì vậy, bao lâu còn chưa thấy ra sự thật, thì mọi nỗ lực phản ứng vội vàng của bạn chỉ làm cho sự việc rắc rối và tồi tệ hơn thôi. Giống như gỡ một đống chỉ rối, mà không thấy ra đâu là đầu dây, mối nhợ, thì càng cố gỡ, càng làm cho nó rối bời thêm. Tinh tấn là không buông xuôi, không lơ là, không lười biếng, không tiêu cực thụ động, vân vân. Nói cụ thể chính xác là không buông lung phóng dật theo ý đồ của cái ta ảo tưởng. Vậy chỉ nên hiểu tinh tấn theo nghĩa phủ định. Vì những nghĩa xác định như cố gắng, nỗ lực, siêng năng, cẩn mẫn, vân vân, dễ bị hiểu lầm theo kiến thức của mỗi người, rồi ứng dụng chủ quan theo một kiểu mẫu sai lầm. Mức độ tinh tấn phải thích ứng với từng trường hợp khác nhau. Nếu không đủ minh mẫn, bén nhạy, tự nhiên để tùy cảm nhi ứng, thì nỗ lực chỉ phí công vô ích mà thôi. Thông thường chỉ cần chúng ta không buông xuôi, giải đãi, tiêu cực, thì sau đó chính tinh tấn sẽ tự điều chỉnh mức độ cần yếu theo luật vận hành tự nhiên của Pháp. Ví dụ, lên hay xuống dốc, khi qua đường lầy lội hoặc gồ ghề, v.v. Sự nỗ lực của bạn tự biết điều chỉnh mức độ thích ứng như thế nào cho từng bước chân theo phản xạ tự nhiên, mà không cần ý chí của bạn can thiệp vào cách chủ quan. Những người khôn khéo chơi lướt sóng, biểu diễn xiếc, thả bè trên thác, v.v. đều biết học thuận ứng theo phản xạ tự nhiên, hơn là gắng gượng, sử dụng công sức theo phỏng đoán của mình. Giống như khi bạn ngồi trên xe ô tô, đi qua một đoạn đường đèo quanh co hiểm trở. Để khỏi ngã, tất nhiên bạn phải vịn vào một điểm tựa nào đó. Nhưng nếu bạn cố ghì nắm tay quá chặt, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ không còn sức để nắm vững được nữa. Vì vậy, bạn chỉ cần ngồi thoải mái, để tay thư thả tự nhiên, thì khi xe qua khúc quanh, tay bạn sẽ tự động nắm vào chỗ vịn vừa đủ để không bị ngã mà không mất sức hay bị tê cứng. Những gì bạn cần là yếu tố tự tin, nhẫn nại, trầm tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, vân vân, để thấy sự tinh tấn của thân tâm bạn tự thích ứng như thế nào, hơn là cố gắng dụng công một cách chủ quan theo ý chí của bạn. Tinh tấn thiếu định tĩnh dẫn đến tình trạng bồn chồn dao động, định tĩnh thiếu tinh tấn đem lại trạng thái thụ động hôn trầm, tinh tấn thiếu trí tuệ phát sinh kiêu căng ngã mạn, trí tuệ thiếu tinh tấn sẽ rơi vào thái độ lãnh đạm thờ ơ, tinh tấn thiếu đức tin chỉ là nỗ lực của cái ta ảo tưởng, đức tin thiếu tinh tấn là ỷ lại vào năng lực bên ngoài, vân vân. Vì vậy, tinh tấn cần được hòa hợp với những yếu tố khác trong chánh niệm tỉnh giác một cách cân đối tự nhiên mới phát huy được hiệu năng tốt nhất. Có một vị tăng, sau khi xuất gia đã hết sức tinh tấn hành trì mà không đạt được kết quả mong đợi. Vị ấy vô cùng thất vọng, chán nản, xin phép Đức Phật từ bỏ đời sống xuất gia, trở về thế tục. Phàn nàn rằng giáo pháp của Ngài không đem lại lợi lạc nào. Nhân đó Đức Phật dạy không nên quá tinh tấn, dù với mục đích chính đáng, huống chi chỉ vì mục đích vọng cầu. Quá nhiều tinh tấn hay quá nhiều buông lung đều là những thái độ sai lầm, ví như sợi dây đàn quá căng hay quá trùng không thể phát ra âm thanh du dương trầm bổng. Nỗ lực đạt được một điều kiện lý tưởng ở tương lai luôn đi kèm với nỗ lực loại trừ điều kiện không vừa lòng trong hiện tại. Nghĩa là bạn bị rơi vào tình trạng mâu thuẫn đối kháng giữa cái đang là và cái sẽ là. Điều này chỉ tạo ra áp lực thời gian tâm lý và một sự căng thẳng do nỗ lực của ý chí muốn mau chóng loại cái này để đạt được cái kia. Nếu không đạt được kết quả như ý, thì bạn tự chuốc lấy thất vọng, chán chường, khổ đau, phiền muộn. Còn nếu đạt được mục đích như ý, thì bạn càng gia tăng ngã mạn, kiêu căng, vì cho rằng đó là kết quả do nỗ lực của mình. Nhưng sớm muộn gì, bạn cũng sẽ nhàm chán những thành tích đạt được, bởi vì cái gì có sinh, tất có diệt, và cái gì có được từ tham cầu thì không bao giờ thỏa mãn. Nên lòng tham ái sẽ tiếp tục nỗ lực tìm cầu cái chưa có. Một khi đã có khát vọng để tìm cầu và đã có sở đắc để bám níu, thì bạn đã tự mình trói buộc vào thời gian và bản ngã, không còn khả năng đối diện với sự thật vô thường đang diễn ra tại đây và bây giờ. Biến dịch vốn là để hanh thông, bỗng nhiên trở thành chướng ngại do tham cầu của bản ngã. Thực ra, mọi thành tựu đều do pháp vận hành, không phải đạt được nhờ ý chí cá nhân. Nỗ lực cá nhân thường chỉ gây trở ngại cho tiến trình vận hành của pháp mà thôi. Chính nỗ lực hăng say và ý chí cuồng nhiệt này làm tiêu hao năng lực, vốn đủ để sống một đời sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha, đầy nhiệt tâm cẩn mẫn. Trong kệ ngôn Dhammapada 21, Đức Phật dạy, không buông lung là sinh lộ, phóng dật là tử lộ. Và trong kinh Anguttara Nikaya, Ngài nói rõ hơn. Ta không thấy một pháp nào khác, vân vân, có thể đưa đến lợi ích lớn như tinh cần, tinh tấn, vân vân. Do pháp ấy, các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi, các pháp bất thiện đã sinh được đoạn tận. Vì vậy, khi tinh tấn đúng chỗ, đúng lúc, chính xác và phù hợp với hoàn cảnh, thì nó sẽ thể hiện được bốn công năng chính. 1. Ngăn ngừa pháp bất thiện chưa sinh. Ngăn ngừa không phải là chờ pháp bất thiện đến, rồi cố gắng chật đứng lại, không cho nó sinh khởi. Mà khi bạn tinh tấn đúng, tốt, thì các pháp sai xấu sẽ không thể sinh lên. Giống như khi ngọn đèn tỏa sáng, thì bóng tối không thể đến được. 2. Đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh. Đoạn trừ cũng không có nghĩa là nỗ lực tiêu diệt pháp bất thiện đã sinh. Mà khi tinh tấn đúng, thiện, pháp, thì pháp bất thiện tự rút lui. Giống như khi mặt trời lên, thì bóng đêm tự tan biến. 3. Khởi sinh pháp thiện chưa sinh. Điều này rất dễ hiểu lầm, nên nhiều người cố gắng tập luyện để sở hữu được phẩm chất đạo đức, hay làm nhiều thiện sự để có nhiều công đức. Thực ra khi tâm không còn bị pháp bất thiện chiếm giữ, thì pháp thiện sẽ tự khởi sinh một cách tự nhiên, chứ không phải là kết quả nỗ lực của bản ngã. 4. Phát huy pháp thiện đã sinh. Như chúng ta vừa nói ở trên, thiện pháp tự sinh, và khi không còn bị che lấp bởi pháp bất thiện của cái ta ảo tưởng, thì thiện pháp sẽ tự phát huy diệu dụng viên mãn, chứ không phải do bản ngã dụng công phát triển. Bốn công năng này không phải được thực hiện riêng rẽ, mà thường tiến hành cùng lúc, nghĩa là khi một trong bốn công năng dẫn đầu, thì ba công năng kia cũng tự động có tác dụng. Ví dụ, khi tâm đang tinh tấn, phát huy lòng từ ái, thì các thiện tâm sở tương ứng liền cùng phát sinh, khởi sinh pháp thiện chưa sinh, đồng thời tâm sân tự biến mất, đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh, và tâm sân không thể sinh khởi trở lại khi tâm từ đang hiện diện, ngăn ngừa pháp bất thiện chưa sinh. Chính sự tinh tấn này duy trì và phát huy tâm từ vô lượng, phát huy thiện pháp đã sinh. Ngoài ra, chánh tinh tấn còn giúp chúng ta dễ thành công trên mọi lĩnh vực. Người tinh tấn không thối chí nản lòng, nên không bỏ cuộc nửa chừng, vì vậy họ dễ dàng đạt được mục đích của mình. Thêm bạn bớt thù. Tinh tấn loại bỏ điều ác, làm những hạnh lành, nghĩa là luôn sống lợi mình, lợi người, nên gieo ân nhiều hơn kết oán. Thân tâm an lạc. Người siêng năng luôn năng động, phấn khởi, tích cực, không rơi vào tình trạng trì trệ, buông xuôi, tiêu cực, không dễ sinh buồn phiền, chán nản hay say sưa nghiện ngập, vì vậy luôn tự tin và hoan hỷ. Danh thơm tiếng tốt. Người tinh tấn luôn vượt trội hơn giữa những người yếu đuối, giống như con ngựa khỏe giữa đám ngựa yếu gầy. Vì vậy, dù không cần danh vọng địa vị, họ vẫn được trọng vọng hơn người.
Thưa Thầy, con hành thiền Vipassana thường phải tinh tấn giác niệm để loại trừ tham sân. Bây giờ Thầy nói tinh tấn như vậy có thể sai, làm con hoang mang không hiểu vì sao đã là tinh tấn giác niệm mà lại còn có thể sai được ạ?
Dĩ nhiên, chánh tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác không sai. Nếu thực hiện đúng, đó là những yếu tố quyết định cho sự giác ngộ giải thoát. Nhưng khi con ứng dụng những yếu tố này với thái độ không đúng, mục đích không đúng, thì chỉ mang lại phản tác dụng mà thôi. Thế nào là mục đích và thái độ sai? Khi con tinh tấn với ý định muốn diệt tham sân, thì ý định đó cũng là một kiểu tham sân khác. Như vậy, ngay từ đầu, tinh tấn bị thúc đẩy bởi động cơ tham sân đã là thái độ thất niệm rồi, làm sao có thể gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được? Có thể con đã hiểu lầm lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Ở đây, chế ngự tham sân ở đời, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên con đã tinh tấn với ý định diệt trừ tham sân. Nhưng lời dạy này ám chỉ rằng, trong khi quán chiếu bạn không được để cho tham hay sân xen vào, che lấp cả chánh niệm tỉnh giác lẫn đối tượng. Nếu còn quán chiếu vì thích hay ghét đối tượng, thì bản ngã đã xen vào ngăn che sự thấy biết trong sáng của con. Trong khi mục đích của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là phát hiện ra cấu trúc của bản ngã cùng với những hoạt động tạo tác ngăn che thực tánh pháp, chứ không phải để khước từ pháp này hay nắm bắt pháp nọ theo ý đồ của bản ngã tham sân. Bởi vì đó không phải là tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác, mà là trong thất niệm bất giác. Và tinh tấn trong thất niệm bất giác dĩ nhiên là sai. Vì làm thế nào mà tham sân lại loại trừ tham sân được? Khi nói tinh tấn giác niệm để diệt trừ tham sân, thì thực ra còn đang cố gắng tầm tứ, hướng tâm vào sự tập trung, theo cách thiền định, chứ không phải là thiền Vipassana, nên không thể nào thấy được thực tánh. Thái độ giác niệm đã không đúng, thì vô tình làm phương tiện cho bản ngã mà thôi. Giác niệm mà đa số thiền giả thể hiện là theo kiến thức chủ quan và giới hạn trong phương pháp của một thiền sư hơn là y cứ trên thực tại khách quan. Thật là một nhầm lẫn tai hại biết bao.
Cố gắng loại trừ điều xấu, trau dồi điều tốt là lý do tu hành chính đáng. Sao gọi là tham sân được ạ?
Lý do chính đáng, nhưng thái độ và động tác thực hiện sai, thì con vẫn không đạt được mục đích. Giống như con thêm dầu để chữa cháy là đúng hay sai? Cũng vậy, con không thể loại trừ điều xấu bởi tham hay sân được. Nói vậy không có nghĩa là cứ để mặc cho thói hư tật xấu phát triển tự do, chẳng cần cải thiện gì cả. Vì như vậy lại rơi vào buông xuôi phóng dật. Nếu như một bộ phận nào đó trong ô tô của con bị hỏng, dĩ nhiên là con phải sửa chữa hoặc loại bỏ nó đi và tìm mua một cái mới để thay vào. Nhưng trước tiên, con hay người thợ máy phải thấy biết chính xác chỗ thật sự cần sửa đổi mới được. Khi con cố gắng loại trừ điều xấu, trau dồi điều tốt do thấy biết đúng, đó là nỗ lực thuận pháp, chứ không phải tham sân. Nhưng khi con cố gắng một cách chủ quan, thiếu thấy biết đúng, để loại trừ điều xấu, trau dồi điều tốt, thì con chỉ làm cho vấn đề phức tạp thêm, theo quan niệm thiện ác của con. Giống như người cứ cố uống thuốc để chữa bệnh, nhưng không biết rõ bệnh mình, cũng không am tường về thuốc, thì không phải tự hại mình sao?
Thưa Thầy, khi con luyện tập yoga hay thực hành thiền định, tất nhiên con phải cố gắng điều hòa hơi thở và tập trung tâm ý. Sự cố gắng ổn định hay yếu tố như vậy là để phát triển năng lực. Sao có thể gọi là tiêu hao năng lực được ạ?
Có hai loại năng lực. Một là nội lực tự sinh. Năng lực này ẩn tàng và bình sinh dường như không có dấu vết, nên không cần giữ gìn phát triển. Tuy nhiên, khi cần nó sẵn sàng đáp ứng vô hạn mà không bao giờ bị hao tổn. Hai là năng lực do khổ công rèn luyện. Năng lực này có giới hạn, tùy điều kiện, nên phải kiên trì gìn giữ, phát huy mới không mai một. Nhưng khi đem ra sử dụng, thì nó rất dễ bị tiêu hao và cạn kiệt. Trong trường hợp thứ nhất, một sự cố gắng chủ quan do tham vọng đạt được năng lực có thể chỉ cản trở tính linh hoạt của nội lực tự sinh. Năng lực này chỉ đến khi tâm con lặng lẽ rỗng rang theo nguyên lý điểm đạo hư vô chân khí tùng chi. Vì vậy con phải thận trọng xem lại việc luyện tập yoga hay thiền định của con có thực sự là một nhu cầu tự nhiên hay chỉ là ý muốn chủ quan của bản ngã. Trong trường hợp thứ hai, năng lực có thể đạt được nhờ khổ luyện với điều kiện con phải nỗ lực đúng và nhận thức đúng về sự tương quan vận hành của thân tâm. Nếu không, con sẽ chỉ tiêu phí năng lực vô ích. Tất nhiên, cố gắng phát triển năng lực loại này, con có thể thành công, nhưng năng lực nhân tạo này sẽ dễ dàng bị tiêu mòn ngay nếu con ngưng khổ luyện. Hơn nữa, con phải sử dụng một năng lực để thủ đắc một năng lực mà con kỳ vọng, rồi lại phải mất một năng lực khác để duy trì phát triển năng lực đã đạt được. Như vậy có nghĩa là để đổi lấy năng lực con mong muốn, thì con phải hao tổn năng lực của mình, đúng không? Vì vậy, luyện công có vẻ như gia tăng công lực, nhưng đồng thời cũng chính là đang tiêu phí năng lực. Giống như một võ sĩ, vận lực tung ra một cú đấm mạnh bao nhiêu, thì cũng tiêu hao bấy nhiêu công lực. Nên đánh càng lâu, anh ta càng thấm mệt. Nội lực tự sinh, vốn vận hành một cách tự nhiên, tạo ra sự sống linh động, hài hòa, hành thông bất trệ, đã bị phá hỏng bởi chính những nỗ lực chủ quan của chúng ta, phát xuất từ bất mãn, tham vọng và vô minh tà kiến của cái ta chấp thủ. Nếu con tập yoga hay hành thiền định như một cố gắng của cái ngã tham vọng, thì con sẽ chỉ đạt được năng lực hữu hạn. Nhưng khi con thực sự chánh niệm, khách quan và vô tư, thì tinh tấn của con sẽ tùy cơ ứng biến một cách tự nhiên. Vì vậy, con không cần gắng sức, mà tâm ý tự định tĩnh, năng lực tự điều hòa. Đó mới chính là yoga, thiền định đích thực và vô ngã.
Vậy, phải chăng nói thế có nghĩa là mọi ý chí rèn luyện tu tập cho tương lai tốt đẹp hơn, hay để hoàn thiện chính mình đều sai?
Không phải tất cả. Tuy nhiên, nếu chúng ta tự hỏi, ai mong muốn một tương lai tốt đẹp, ai hy vọng hoàn thiện chính mình, thì liệu câu trả lời sẽ là gì? Con có đủ can đảm để đối mặt với sự thật này không? Phải chăng luôn có cái ta ẩn núp bên trong, đẩy con thực hiện ý đồ của nó? Nếu vậy, càng đạt được nhiều sở đắc, cái ta của con càng kiên cố hơn, để rồi chính cái ngã hoàn thiện đó trói buộc con chặt hơn trong luân hồi sinh tử. Làm thế nào con thoát khỏi hệ lụy này? Ý chí hoàn thiện có chỉ là chiêu bài của tham vọng cầu toàn, mà thực chất chỉ là ảo tưởng, đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Vì vậy, nỗ lực loại bỏ cái này, chiếm hữu cái kia, trong sự lựa chọn chủ quan, chỉ là sự vẽ vời của cái ta không ngừng vọng động. Nếu tu tập là chiếu soi, khám phá thực tại để hóa giải cái ta ảo tưởng, cùng với toàn bộ quy trình vận hành của nó, thì dĩ nhiên không sai. Và nếu rèn luyện là kỹ thuật đáp ứng những nhu cầu cần yếu, hay điều chỉnh những vấn đề thiết thực hiện tại, thì hoàn toàn đúng. Ví dụ như khi con bị đau lưng, con nên tập thể dục để điều chỉnh thì tốt hơn. Nhưng nếu nỗ lực rèn luyện để đáp ứng tham vọng của bản ngã, thì chắc chắn là sai rồi. Có ba khuynh hướng hoàn thiện chính mình. Một, khuynh hướng tinh tấn bao gồm những người dựa vào nỗ lực cá nhân để hoàn thiện chính mình, nhưng phải mất một thời gian rất dài để giác ngộ, vì khó mà hóa giải được chấp thủ cái ta và của ta trong sự hoàn thiện ấy. Hai, khuynh hướng đức tin bao gồm những người đặt niềm tin vào sự chỉ dẫn của bậc thầy để hoàn thiện chính mình. Vì dựa vào niềm tin nên dễ ỷ lại vào tha lực, nhưng không tự đắc về nỗ lực cá nhân của mình, nên ít bị ý niệm ta và của ta chi phối, do đó sẽ giác ngộ nhanh hơn. 3. Khuynh hướng trí tuệ bao gồm những người dựa vào thấy biết khách quan để quan sát, quán chiếu thực tại và khám phá thực tánh của các pháp, nên dễ dàng phát hiện ra bản chất vô ngã trong sự hoàn thiện. Vì vậy, họ dễ giác ngộ nhất.
Xin lỗi, có phải vì sợ rằng nỗ lực là công cụ của bản ngã, mà phần lớn các nước theo Phật giáo đều nghèo, trong khi các nước phương Tây nhờ nỗ lực cầu tiến mà văn minh giàu có?
Đây quả là một vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm, không thể đánh giá hời hợt qua hiện tượng bên ngoài. Thực ra, nghèo khó không chỉ dành riêng cho những nước châu Á theo Phật giáo, mà nhiều nước châu Phi không theo Phật giáo còn tệ hại hơn nhiều. Ngay cả ở trong các nước Âu Mỹ phồn thịnh, cũng có không ít giai cấp bần hàn cơ cực. Phật giáo không khuyến khích ai phải chịu nghèo khó. Chính Đức Phật khen ngợi những người làm giàu một cách chân chính bằng trí tuệ và năng lực của mình, rồi còn biết sử dụng tài sản đó để lợi mình, lợi người một cách hợp tình, hợp lý. Vậy nguyên nhân thực sự của nghèo khó không phải vì giáo lý vô ngã của nhà Phật. Nhân đây tôi xin đưa ra một vài gợi ý để chúng ta cùng suy ngẫm hơn là vội vàng kết luận. Nghèo khó có thể phát xuất từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy từng trường hợp, như vì lười biếng, thiếu nỗ lực hoặc thiếu chí tiến thủ, vì không có điều kiện thuận lợi để làm giàu như năng lực, phương tiện, vốn đầu tư, vân vân, vì bị các nước đế quốc thực dân giàu mạnh xâm lăng, cai trị, bóc lột, cướp đoạt, vì người thật thà, chất phác đã bị những người giàu có bất lương, cường hào, ác bá đẩy vào chỗ khốn cùng, vì lương tâm không cho phép làm giàu bất chính, vì đánh giá sự giàu có tinh thần, trí tuệ, đức hạnh cao hơn sự thịnh vượng vật chất, tài sản, địa vị, vì đánh giá đời sống an bình, hạnh phúc hơn là sở hữu tài sản, vân vân. Vậy tại sao chúng ta không đặt câu hỏi ngược lại để xét xem? Bên cạnh những cống hiến khoa học và cung ứng tiện nghi vật chất, sự giàu mạnh của các nước phương Tây có thật sự đem lại hạnh phúc cho nhân loại không? Hay chính vì cố làm giàu mà các nước công nghệ tiên tiến đã trở thành thủ phạm hủy diệt sự sống trên trái đất chúng ta? Xin con chiêm nghiệm thật kỹ lưỡng về điều này. Chương 6. Bình thản đón nhận. Trải qua những bước thăng trầm, mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu. An nhiên giữa cuộc bể dâu, khổ đau nhẫn được, đạo màu chẳng xa. Viên. Đứng trước những sự cố hay những vấn đề rắc rối, chúng ta thường có thói quen hành động vội vàng theo cảm tính hoặc quan niệm đã được lập trình sẵn trong bộ nhớ, thiếu nhận thức sự kiện trực tiếp rõ ràng và thiếu soi chiếu lại mình một cách minh bạch. Điều gì trái ý, chúng ta liền giận dữ phản kháng và cố gắng loại trừ càng sớm càng tốt. Điều gì vừa lòng thì thích thú nắm bắt ngay và nỗ lực chiếm hữu cho bằng được. Hai thái độ cảm tính và quán tính này thiếu hẳn sáng suốt tỉnh thức và sự trầm tĩnh nhẫn nại. Người trầm tĩnh sáng suốt thường biết quan sát khách quan mọi sự, mọi vật theo bản chất tự nhiên, sẽ không vội vàng phản ứng một cách thiếu tỉnh thức như vậy. Vì họ biết rằng, bất cứ điều gì xảy ra đều có nguyên nhân và điều kiện của nó theo quy trình vận hành tự nhiên của nhân quả. Muốn thấy rõ bản chất của mọi tình huống, chúng ta cần phải biết kham nhẫn, chịu đựng, kiên trì để quan sát rõ ràng, chiêm nghiệm trung thực và lắng nghe trọn vẹn bài học khám phá bản chất sự thật. Ngay cả khi bạn cố gắng hành thiền với tham vọng loại bỏ phiền não khổ đau để đạt đến lý tưởng an lạc hoặc sở hữu những khả năng siêu nhiên, cũng chứng tỏ rằng bạn thiếu kiên nhẫn trong nhận thức khách quan những phiền não khổ đau này để thấy ra bản chất thật của chúng. Vì vậy, thực ra bạn đang cố gắng lẩn tránh thực tại như nó đang hiện hữu. Trốn tránh thực tại để đuổi theo một viễn ảnh lý tưởng chỉ là thả mồi bắt bóng, vì không biết rằng mọi sự tốt đẹp nhất đều đã viên mãn ngay nơi thực tại hiện tiền này. Cho nên để thấy ra thực tại vi diệu đó, chúng ta không thể tránh né đối diện sự thật mà cần phải có đủ can đảm, chân thành mới có thể kham nhẫn chịu đựng tất cả mọi pháp đến và đi như những yếu tố cần thiết cho bài học từ bi và giác ngộ. Điều chúng ta cần không phải là một sở đắc ở tương lai, mà là khám phá sự thật ngay nơi thực tại. Vô minh, tức không thấy ra bản chất thật của thực tại, là khởi đầu của phiền não khổ đau trong luân hồi sinh tử. Không thể chấm dứt những phiền não khổ đau này khi vô minh còn đó, hay khi thực tại vẫn chỉ là ảo tưởng trong tâm thức của chúng ta. Khi nghe một vị đạo sư ở một chân trời nào đó có thể truyền dạy phương pháp đạt được năng lượng hay những khả năng siêu việt như thần thông, pháp thuật, vân vân, thì ít người kiềm chế được lòng tham của mình. Họ chẳng ngần ngại từ bỏ trạng thái thực tại của mình, lên đường tầm sư học đạo, sẵn sàng tuân thủ mọi chỉ dẫn hay luật lệ của ông ta, với hy vọng mau chóng đạt được trạng thái siêu huyền lý tưởng mà bấy lâu họ hằng mơ ước. Nhưng lý do nào thúc đẩy những ước mơ đó? Đơn giản chỉ vì bạn không kham nổi tình trạng bất toàn, bất như ý của cái ngã hiện tại, nên luôn tìm cầu một bản ngã toàn bích, như ý ở tương lai. Khi Đức Phật dạy, tương lai không ước vọng, chính là khuyến cáo chúng ta không nên có ảo tưởng hoàn thiện một cái ta lý tưởng nào ở tương lai, mà chỉ cần kham nhẫn với thực tại, để thấy rõ ngay tại đây và bây giờ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, vô ngã. Thực ra, không có năng lực nào tốt hơn khả năng có thể kiên trì nhẫn nại trước mọi thử thách cam go, đầy phiền não khổ đau trong cuộc sống hiện tại để học ra bài học giác ngộ của mình. Năng lực đó không xuất phát từ ý chí phấn đấu kiên cường của cái ta dũng mãnh, mà từ một tâm hồn giản dị, bình thường, thầm lặng và vô ngã. Bởi vì tâm càng giản dị, bình thường, càng ít cái ta đối kháng, càng dễ nhẫn nại, trầm tĩnh. Có trầm tĩnh, nhẫn nại mới có từ bi và trí tuệ để sáng suốt thấy rõ lẽ thật của vạn pháp. Vậy vấn đề không phải là tránh né phiền não khổ đau hay mong cầu bình an hạnh phúc, mà an lạc chỉ đến khi bạn có đủ nhẫn nại để nhận ra bản chất thật của cuộc đời. Giác ngộ giải thoát không phải là đạt được một chân trời lý tưởng an toàn trong thường, lạc, ngã, tịnh, mà chính là nhận chân bản chất của đời sống là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh, để không còn chỗ cho cái ta chấp thủ bám trụ. Khi không còn chỗ để bám trụ, thì bạn mới buông cái ta đối kháng để đón nhận trọn vẹn bản chất bất toàn của đời sống một cách vô ngại. Đó chính là thái độ nhẫn nại đích thực. Nhờ đó, mọi phiền não mới thực sự chấm dứt, để bạn có thể ung dung trong ràng buộc tự tại giữa khổ đau với một nụ cười an nhiên vô úy. Cuộc sống quả thật đầy phiền não khổ đau, nhưng đó cũng chính là môi trường tốt nhất cho giác ngộ giải thoát. Đúng như một danh ngôn, cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Và thật là thông minh chính xác khi nói rằng, con người là kẻ học nghề, mà thầy là nỗi ê chề đớn đau. Không ai tự biết mình đâu, nếu chưa từng trải đớn đau nhiều bề. Đau khổ chính là liều thuốc đắng kỳ diệu nhất, có thể loại trừ được bệnh tà kiến và tham ái. Nếu tà kiến và tham ái không đưa đến khổ đau, thì không bao giờ bạn thấy được đó là những thái độ sai lầm. Vậy cuộc đời là một trường học giác ngộ mênh mông vô tận, và những vị thầy lỗi lạc nhất chính là những khổ đau mà bạn gặp phải trong suốt đời mình. Những vị thầy tận tụy này không ngừng chỉ cho bạn thấy những sai lầm trong cách sống, cách ứng xử, để bạn có thể biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi nơi chính mình, giúp bạn phát huy được những đức tính cần yếu như nhẫn nại, yêu thương, cảm thông, chia sẻ, vân vân. Nói cách khác, đời là tấm gương phản ánh trung thực nhất, diện mạo bạn trong mọi tình huống, để bạn thấy ra chính mình. Do đó, bài học giác ngộ chính xác nhất không phải là một phương pháp cố định nổi tiếng nào để bạn phải tuân thủ suốt đời, mà chính là thái độ nội tâm đầy nhẫn nại, từ bi, trầm tĩnh và trong sáng, để có thể tự tại, vô ngại giữa dòng đời biến hóa không ngừng trong bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó. Ví dụ khi có người mạt sát bạn, đó là vị thầy đang trực tiếp chỉ cho bạn thấy chính xác nhất diễn trình phản ứng của bạn ngay lúc đó là gì? Bình tĩnh hay nóng giận? Dịu dàng hay hung dữ? Vậy mà bạn không đủ kiên nhẫn để học và nhận chân sự thật ngay đó trong tình trạng hiện thực của nó. Bạn để nó qua đi, ẩn vào đáy sâu vô thức, rồi loay hoay tìm kiếm cây đũa thần từ một vị đạo sư lừng danh hay một phương pháp thiền của một thiền sư nổi tiếng, tin rằng nhờ đó tương lai bạn sẽ đạt đến thiền định, trí tuệ, thần thông, cực lạc hay niết bàn. Nhưng nếu bạn không trở lại để thấy ngay trên sự kiện hiện thực, thì làm sao tự mình thấu rõ thực tại ngay đây và bây giờ? Nếu bạn cứ mong đợi ở vị cứu tinh hay cố gắng phấn đấu cho ngày mai, thì bạn chẳng bao giờ thấy được thực tại. Mà không thấy được thực tại, thì cái gọi là thiền định, trí tuệ, cực lạc, niết bàn, mãi mãi chỉ là ảo mộng. Để có thể thấy rõ bản chất thực tại ngay đây và bây giờ, không có cách nào khác hơn là bạn phải nhẫn nại với những gì khó kham nhẫn. Nếu bạn phàn nàn, thì lòng kiên nhẫn của bạn lập tức biến mất, để lại cho bạn một nỗi khổ đau tâm lý khó chịu hơn nhiều. Và nếu bạn miễn cưỡng chấp nhận thực tại khổ đau, thì chẳng khác nào đầu hàng số phận một cách nhu nhược khi vô phương kháng cự. Vì vậy, không phải là nhẫn nại. Chấp nhận và phủ nhận là hai mặt của cùng một tính cách. Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thật ra cũng chỉ cùng xuất phát từ thái độ của bản ngã muốn được thay đổi chiều hướng mà thôi. Nhẫn nại là thái độ sáng suốt của bậc trí, đón nhận mọi sự đến, đi một cách trầm tĩnh. Khi thấy rằng đó là sự vận hành tự nhiên và chính xác của luật tác dụng hỗ tương, tùy thuộc lẫn nhau. Nghĩa là mọi sự sinh diệt trong đời sống chúng ta đều có liên quan với nhau trong chuỗi vận hành nhân quả. Nếu bạn chưa thông hiểu được chuỗi vận hành này mà tự ý can thiệp vào một cách chủ quan, thì chính là bạn tự hại mình. Không có gì sinh khởi mà không có nguyên nhân. Có trái xoài vì có cây xoài. Có cây xoài vì có hạt xoài. Bạn tách rời hiện tại ra khỏi chuỗi nhân quả đó, rồi gán vào đó những quan niệm chủ quan của mình, hoặc những nguyên nhân chủ trương bởi các tôn giáo hay triết thuyết, như thuyết ngẫu nhiên, định mệnh, duy thần, duy vật, duy tâm hay tạo hóa, vân vân. Thế là bạn không cần kiên nhẫn chiêm nghiệm, học hỏi hoặc lắng nghe trực tiếp bản chất của thực tại ngay đây và bây giờ. Bạn đã quen đánh giá, phê phán và dễ dàng kết luận theo những công thức đã có sẵn, những kiến thức vay mượn hoặc những giáo điều người xưa truyền lại. Nhưng chân lý chỉ có trong thực tại sống động, không ở trong những quan niệm hay lý thuyết cổ xưa hay hiện đại nào. Nhẫn có thể biểu lộ dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy từng hoàn cảnh trải nghiệm của bạn. Nhẫn nại là khả năng chế ngự thân tâm trước những xung động quá mức hay những tình cảm bốc đồng, không những chỉ sân hận, mà cả tham lam, ngạo mạn, ích kỷ, tật đố. Đặc biệt là những thói hư tật xấu hay sự nghiện ngập đã tập nhiễm lâu ngày. Như vậy, người nhẫn nại là người biết làm chủ bản thân, không bị lôi cuốn theo những cảm xúc bản năng vô thức. Nhẫn nhịn là sự nhượng bộ khi bạn sẵn sàng tự nguyện nhường bước trước một áp lực. Không phải là vì sợ hãi, mà vì bạn biết rõ rằng dương bằng trước bão tố không những vô ích mà còn tự rước họa vào thân. Ví dụ như trước sự đe dọa hung dữ, ương ngạnh của dạ xoa Alavaka, Đức Phật vẫn nhu thuận, không tỏ thái độ bực tức, khinh mạn, ghét bỏ, kinh sợ hay thù nghịch. Nhưng cuối cùng, dạ xoa Alavaka, kẻ tự phụ hiếu thắng, lại bị khuất phục trước đức tính nhu hòa, nhẫn nhịn của Phật. Kham nhẫn là sự chịu đựng những hoàn cảnh khó chịu đựng. Ví dụ như kham nhẫn với cảm giác đau đớn, thời tiết khắc nghiệt, lời chỉ trích phỉ báng, vân vân. Người có thể dễ dàng kham nhẫn những tình huống khó khăn như vậy, phải là người không nệ khó khăn và có đủ trầm tĩnh sáng suốt. Nếu không, đôi lúc chỉ một vết bẩn trên áo, một con muỗi vo ve, một tia nắng hay một giọt mưa, vân vân, cũng có thể làm cho anh ta bực mình, cáu kỉnh. Dễ bất bình, nóng giận, dù chỉ với chuyện nhỏ nhặt không đâu, là dấu hiệu của sự thiếu kham nhẫn, và cũng là triệu chứng của suy nhược thần kinh. Vì vậy, hãy coi chừng, khi bạn thiếu kham nhẫn, sẽ gây ra sự bực tức hoặc phản kháng. Đó là nguyên nhân của tình trạng bất an và căng thẳng. Kiên nhẫn là sự chịu đựng bền bỉ khi bạn muốn hoàn thành một công việc nào đó, không phải chỉ những việc khó khăn, lâu dài, mà đơn giản như sự chờ đợi cũng cần phải có lòng kiên nhẫn. Vì khi chờ đợi một người nào hay một việc gì, bạn càng nôn nóng bao nhiêu, càng chịu nhiều áp lực bấy nhiêu. Nhiều người khởi sự rất hăng say, nồng nhiệt, nhưng khi gặp trở ngại thì liền nản chí ngã lòng, bỏ cuộc nửa chừng. Đó là vì thiếu lòng kiên nhẫn lâu bền. Nhẫn nhục là sự chịu đựng khổ nhục khi bạn chấp nhận gánh chịu sự vu khống, mạ ly, áp bức mà vẫn không sinh lòng thù hận. Đây không phải là đành chịu nhục nhã vì vô phương chống đỡ, vì đợi thời cơ trả thù, rửa hận, hay chỉ là khổ nhục kế để mưu lợi về sau, như suy nghĩ thường tình. Có thể nói, nhẫn nhục là đức tính khó nhất trong tất cả các loại nhẫn. Người có thể kiên gan chịu đựng nỗi khổ nhục, mà tâm vẫn bình thản, phải là người có một tấm lòng độ lượng khoan dung và một khả năng nhẫn nhục vô hạn. Thoạt nhìn chúng ta tưởng những người nhẫn nhục phải cam chịu quá nhiều thiệt thòi vì sự khờ dại và khiếp nhược của họ. Nhưng thực ra, đó chính là những người khôn ngoan, dũng cảm và hạnh phúc nhất trên đời, vì họ đã có đủ khả năng biến khổ đau thành niềm an lạc, điều mà kẻ khiếp nhược, dại khờ hay kiêu ngạo không thể nào làm được. Không ai thích khó khăn, gian khổ, đơn giản chỉ vì những điều này rất khó chịu. Nhưng như bạn đã biết, không phải tất cả những gì khó chịu đều vô ích hay có hại. Thực ra, phần lớn khổ đau giúp bạn thăng hoa rất nhiều phương diện, nếu bạn biết kiên nhẫn lắng nghe, học hỏi và chiêm nghiệm kỹ càng. Muốn biết vàng ròng phải cần thử lửa, cũng như muốn vượt qua những thử thách gian khổ để hoàn thành bài học giác ngộ của mình, thì trước hết, bạn phải có lòng nhẫn nại. Khi bạn đã có đủ nhẫn nại để vượt qua những thử thách gian khó, thì đồng thời, dù không mong đợi, bạn vẫn gặt hái được những thành quả xứng đáng bất ngờ. Luôn trầm tĩnh sáng suốt. Nhẫn nại và trầm tĩnh luôn đi đôi với nhau. Nhờ đó bạn có đủ sáng suốt để nhận ra sự thật. Ngược lại, giận mất khôn luôn là nhược điểm của người thiếu nhẫn nại. Sống nhu hòa, khả ái. Người nhẫn nại sống nhu hòa hơn cương mãnh, nên họ dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, mà vẫn không đánh mất mình. Nói theo Lão Tử thì, nhu thắng cương, nhược thắng cường, nên họ được nhiều người kính yêu hơn là thù oán. Tránh bệnh tật, tai họa. Người nhẫn nại sẽ dễ dàng tự chủ trong nói năng, hành động và suy nghĩ, nên tránh được những tai họa gây ra do nóng nảy hấp tấp, tránh được những bệnh tật bắt nguồn từ tình trạng ấm ức, căng thẳng. Tâm thanh thản, thoải mái. Người thiếu nhẫn nại thường tự thiêu đốt mình bằng ngọn lửa sân hận, lo âu và sợ hãi, trong khi người giàu đức nhẫn nại luôn có cảm giác thư thái, an bình và thoải mái. phát triển từ bi hỷ xả. Sau khi vượt qua được sự nóng giận trước những đối tượng không vừa lòng, tâm người nhẫn nại trở nên dịu dàng mát mẻ, đó là biểu hiện của lòng từ ái. Đã làm chủ được tâm sân, thì lòng ganh tị cũng được loại trừ. Vì vậy, tâm thường hoan hỷ. Đồng thời là người từng trải nghiệm khổ đau, họ dễ dàng cảm thông và chia sẻ với những nỗi khổ đau của kẻ khác, đó là lòng bi mẫn. Và họ cũng là người ít cố chấp, câu nệ, nên tâm dễ dàng buông xả quân bình.
Thưa Thầy, đối với những kẻ xấu ác có hại cho nhiều người, nếu chúng ta chỉ biết nhẫn nại, thì làm sao chấn áp hoặc ngăn chặn chúng khỏi gây ra hành vi phạm tội ạ?
Ở đây chúng ta đang nói về đức tính nhẫn nại, chứ chưa nói đến biện pháp giải quyết. Biện pháp thì có rất nhiều, như thương yêu, giáo dục, cải tạo, ngăn ngừa, trừng phạt, vân vân, và thậm chí khai trừ, loại bỏ, tùy theo từng đối tượng, từng hoàn cảnh. Nhưng để thực hiện những biện pháp này một cách chính xác, có hiệu quả, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, thì trước hết phải có lòng nhẫn nại. Càng thiếu nhẫn nại, xác suất sai lầm trong xét xử càng cao. Và coi chừng, xét xử sai cũng chính là xấu ác, thì làm sao cải thiện được những người xấu ác?
Thưa Thầy, con có kinh nghiệm là càng nhẫn nhịn, càng dễ dàng cho kẻ xấu thực hiện mưu đồ đen tối. Dường như sự nhẫn nhịn luôn bị kẻ xấu lợi dụng. Vậy con nên nhẫn nhịn mãi không ạ?
Thế thì xem ra con chưa đủ nhẫn nại, hoặc còn có điều gì sai lầm trong đó. Bởi vì mặc dù con nói đã nhẫn nại, nhưng rõ ràng là con vừa mới tỏ ra còn ít nhiều ấm ức bất mãn, phải không? Nhẫn nhịn không có nghĩa là nuốt hận chịu thua để cầu an hoặc phục hận về sau. Người có thể nhẫn nhịn thường rất trầm tĩnh và tự tin. Vì vậy người ấy có đủ sáng suốt để tránh được những cách xử sự nóng nảy hấp tấp, và biết sống sao cho hài hòa với mọi người, dù xấu hay tốt, một cách hợp tình, hợp lý, không độc tài, cũng không xu nịnh. Nhẫn nại là mảnh đất vững chắc, thích hợp để nảy nở tình thương yêu, thông cảm và sự hiểu biết đúng đắn. Nhờ đó con có thể cảm hóa người xấu thay vì tranh chấp với họ. Chúng ta cần phải thận trọng trong việc đánh giá người xấu, kẻ tốt. Chẳng hạn như người đối nghịch với mình, chưa hẳn là xấu. Kẻ ủng hộ mình, chưa hẳn là tốt. Xấu hay tốt, tùy thuộc vào bản chất đạo đức của mỗi người. Nói chung, kẻ xấu thường hành động, nói năng, suy nghĩ hại mình, hại người. Ngược lại, người tốt không những không làm hại ai, mà còn đem lại lợi ích cho mọi người. Thực ra, người xấu thật bất hạnh, cần được thương yêu tha thứ, vì dù thế nào đi nữa, họ sẽ chịu nhiều khổ đau khi phải trả giá cho địa xấu xa tội lỗi của mình. Dù khi nhẫn nại, nếu cần, con có thể nghiêm khắc để họ khỏi quấy phá, nhưng con phải chắc rằng đó không phải là phản ứng phát xuất từ giận dữ, thù ghét, mà con chỉ muốn giúp họ trở nên tốt hơn hoặc ngăn chặn sự thiệt hại cho nhiều người khác mà thôi. Con không nên trừng trị kẻ ác một cách chủ quan, theo kiểu thay trời hành đạo, mà cứ để ác hữu, ác báo, theo luật nhân quả tự nhiên.
Thưa Thầy, một số tôn giáo tin vào thuyết định mệnh, cho rằng mọi sự đều đã được an bài. Nhờ vậy họ dễ dàng nhẫn nại hơn. Điều đó có tốt không ạ?
Thật sự nhẫn nại thì không do áp lực. Niềm tin ở điều gì chưa biết rõ chính là sự sợ hãi áp lực từ bên ngoài. Nhẫn nại không có từ sự phục tùng hay do một giả định, mà vì thấy rõ vấn đề và vì sự cần thiết của chính lòng nhẫn nại. Theo Phật giáo, nhẫn nại cũng là một hình thức chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình đã làm trong quá khứ. Đồng thời, qua hậu quả đó, thấy rõ sai lầm để tự điều chỉnh hành vi của mình. Ví dụ, một học sinh có điểm toán thấp, phát hiện ra do mình ham chơi và thiếu chú ý, Bởi vậy, bây giờ em học hành siêng năng và chú ý vào môn toán hơn để tự điều chỉnh sai lầm của mình và tất nhiên sẽ cải thiện được điểm toán của em về sau. Đó hoàn toàn là do nhận thức đúng của em, không phải do định mệnh nào từ bên ngoài.
Thưa thầy, có mấy người láng giềng luôn ngấm ngầm hãm hại gia đình con không thể chịu đựng được nữa. Như vậy, con nên cố gắng nhẫn chịu hay nên rời nhà đến nơi an toàn để dễ dàng hành thiền hơn? Nếu chấp nhận ở lại không chịu khai thông trở ngại, thì làm sao con có thể đạt được giải thoát?
Trước khi trả lời câu hỏi, thầy xin kể vắn tắt câu chuyện Đức Phật bị sỉ nhục khi đi vào thành Kosambi khất thực. Để trả mối thù tự ái bị tổn thương trước đây, bà Thứ Phi Migandia, xứ Kosambi, đã xúi giục dân chúng mắng chửi, nhục mạ Đức Phật một cách thậm tệ. Tôn giả Ananda thấy vậy, liền xin thỉnh Đức Phật đi qua thành khác khất thực. Đức Phật hỏi, nếu qua chỗ khác cũng bị mắng chửi nữa thì sao? Bạch Thế Tôn, thì đi chỗ khác nữa. Phật nói, nếu đi đến đâu cũng bị mắng chửi, thì chúng ta cứ đi, đi mãi hay sao? Này, Ananda, hãy để cho phiền não tự diệt nơi đâu chúng khởi sinh. Quả nhiên, 7 ngày sau, dân chúng thành Kosambi không còn nhục mạ Đức Phật nữa. Đừng tưởng rằng con càng tu lên cao thì càng được an toàn hơn. Ngược lại, nếu con muốn được tốt hơn, thì phải đối đầu với nhiều thử thách hơn. Ngay cả Đức Phật, sau khi giác ngộ, vẫn còn chịu 8 nạn lớn, trong đó có sự mưu sát của Devadatta. Cũng vậy, Đức Chúa bị Juda phản bội và phải chịu cực hình đóng đinh trên thập tự giá. Thánh Gandhi bị thảm sát mặc dù chủ trương bất bạo động. Nếu chướng ngại là quả của nghiệp, thì không có cách nào tránh né được. Như Đức Phật dạy trong Kệ Pháp Cú 127. Không phải trên hư không, không phải giữa biển cả, không phải vào hang sâu, không nơi nào trên đời có thể tìm thấy được chỗ tránh quả ác nghiệp. Vì vậy, bậc thiện trí thức sợ gieo nhân chứ không sợ gặt quả. Nhiều người làm ác hay làm lành mà chẳng thấy báo ứng đâu cả, nên không tin nhân quả nghiệp báo. Nhưng đó là vì chưa đến lúc trổ quả mà thôi. Thực ra, nghiệp quả có ý nghĩa giáo dục rất cao. 1. Giúp chúng ta biết chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình. 2. Chỉ cho chúng ta thấy ra nguyên nhân đã tạo trong quá khứ. 3. Thấy nhân, thấy quả, chính là thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn pháp. 4. Rèn luyện cho chúng ta những đức tính cao quý như nhẫn nại, cảm thông, từ ái, bi mẫn, bao dung, khiêm tốn. 5. Người sẵn sàng đón nhận nghiệp quả mà vẫn định tĩnh, sáng suốt, vẫn vượt khỏi tham ưu, chắc hẳn là người đã thong dong tự tại. Vậy tại sao con không nhân sự quấy rầy của những người hàng xóm để trưởng dưỡng đạo tâm như nhẫn nại, yêu thương, cảm thông và trí tuệ? Thật ra khi trong tâm còn phiền não, thì dù đi tới chân trời góc biển nào, khổ vẫn bám theo. Con luôn muốn đổi mới, nhưng thực ra chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác. Rồi chúng ta không ngừng chọn lựa, nhưng khi đã chọn bề phải, thì chúng ta cũng phải lấy luôn bề trái.
Mặc dù con cũng tin như vậy, nhưng thật khó mà nhẫn nhục được với hạng người vừa hung ác vừa xảo quyệt. Họ vừa ăn cướp vừa la làng, hại người này rồi đổ tội cho người kia. Khổ nỗi họ khéo nịnh bợ cấp trên nên luôn được che chắn ô dù. Cho nên hạng người này cần phải được triệt hạ đi vì sự an lạc của mọi người. Sao lại phải cam tâm chịu nhịn với chúng ạ?
Thầy hoàn toàn thông cảm với con, và hầu như phần lớn chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng trên thực tế, triệt hạ người ác đâu có dễ, phải không? Ai mà biết chúng ta triệt hạ họ, hay họ triệt hạ chúng ta trước rồi? dù sao bình tĩnh chịu đựng sẽ tốt hơn, vì cuối cùng nhẫn nại vẫn là thượng sách. Biết đâu, con càng cố thanh trừng gắt gao, kẻ xấu càng trở nên ma mãnh hơn. Trong khi nếu con trầm tĩnh, nhẫn nại, thì mọi việc sẽ được giải quyết sớm sủa hơn nhiều. Lúc đầu, phần lớn chúng ta đều cảm thấy khó chịu khi quan hệ với người xấu. Nhưng sau một thời gian ứng phó với họ, xem ra chúng ta trưởng thành hơn, bản lãnh hơn, khôn ngoan hơn và tiến bộ hơn rất nhiều. Phải chăng đó là những thử thách mà mọi người phải trải qua trên đường chuyển hóa? Không chừng một ngày nào đó, con sẽ nhận ra rằng chính hạng người này đã vô tình giúp con tự khám phá, tự điều chỉnh để hoàn thiện chính mình. Không có những thử thách đó, làm sao con có thể biết mình và biết người một cách rõ ràng cụ thể? Nhận ra điều này, hẳn con sẽ cảm ơn những kẻ khó chịu này. Là người ác cũng có nỗi khổ riêng của họ, những toan tính bạc đầu, những lo âu sợ hãi, những day dứt khôn nguôi, lại còn bị căm thù phì nhổ, nguyên rủa, khinh khi từ bên ngoài. Vậy con đừng phản ứng khinh suất, hãy để họ ra bài học của mình từ quả đắng tự nhiên của hành động ác một cách công minh xác đáng. Dù sao họ cũng đáng thương, cần được cảm ơn hơn là ghét bỏ. Hãy cầu nguyện cho họ sớm học ra bài học của mình để biết hồi đầu hướng thiện. Cái chính là con phải tự khám phá xem chính mình có xấu xa đê tiện không, trước khi quan tâm sửa trị những điều thị phi của người khác.
Thưa Thầy, sống thì phải có ước mong, hy vọng một tương lai tươi sáng hơn. Chẳng lẽ chỉ nhẫn nại với hiện tại là đủ sao ạ? Sự việc là vợ chồng con đang nỗ lực kiếm sống, nhưng chưa đủ tiền để mua nhà nên phải ở nhà trọ. Vậy chúng con có quyền hy vọng và phấn đấu để có được một ngôi nhà, hay cứ cam tâm nhẫn chịu tình hình hiện tại ạ?
Thầy cũng chúc con có thể sớm sở hữu một ngôi nhà như ý. Nhưng muốn đạt được mục đích như vậy, trước tiên con phải biết bình tĩnh đợi chờ. Bình tĩnh đợi chờ là cốt cách của lòng nhẫn nại. Con có quyền hy vọng và phấn đấu cho tương lai của mình. Không ai bắt con phải bằng lòng với hiện tại, nhưng trước hết phải có lòng nhẫn nại. Nếu con nóng vội thì thất bại là cái chết. Khi con đang trong tình trạng không vừa ý thì càng mong một tương lai tốt đẹp hơn, con càng bị đè nặng bởi áp lực thời gian và cảm thấy hiện trạng của mình tồi tệ hơn. Và cứ thế, con kéo dài sự bất an căng thẳng, làm phá hỏng không khí đầm ấm của gia đình con, thậm chí có thể làm cho nó đổ vỡ trước khi con nhìn thấy giấc mơ của mình có trở thành hiện thực hay không. Nếu nhẫn nại, con sẽ không còn tạo ra áp lực thời gian và có thể dễ dàng đối mặt với thực trạng của mình. Hơn nữa, con sẽ có đủ trầm tĩnh sáng suốt để biết cần làm gì tốt nhất cho căn hộ tương lai mà con hằng mong đợi.